Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Y học trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Chương trình tuần này với sự góp mặt của bác sĩ Nguyễn Đông Quang và bác sĩ Nguyễn Đông Châu, bác sĩ Quang từ California và bác sĩ Châu từ Texas. Trà My xin hân hạnh kính chào hai bác sĩ.
Dạ, kính chào quý vị khán thính giả, kính chào chị Trà My và bác sĩ Quang.
Dạ, Quang xin chào chị Trà My và chào bác sĩ Châu ạ. Dạ, kính chào quý khán giả của đài VOA hôm nay.
Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp của chúng tôi. Trong lúc quý vị theo dõi chương trình có những thắc mắc nào về COVID, xin vui lòng gửi ngay trong phần bình luận, chúng tôi sẽ giải đáp ngay vì chương trình là chương trình tương tác và livestream trực tiếp. Ngày hôm nay vẫn nói về những thông tin mới về COVID và đặc biệt là những thông tin liên quan tới những sự cố của vaccine, nhất là đối với vaccine AstraZeneca. Như quý vị cũng thấy là ngoài những cái biến chứng hoặc là những gọi là phản ứng phụ của vaccine, thì AstraZeneca có những cái báo cáo về những ca tử vong vì huyết khối sau khi được tiêm vaccine này. Thì ngay lúc này thì chúng ta lại nghe thấy có những ca tử vong vì sốc phản vệ sau khi tiêm vaccine của Astra, và đặc biệt là một ca tử vong vì sốc phản vệ mới đây tại Việt Nam, một ca tử vong đầu tiên tại Việt Nam sau khi được tiêm vaccine này, nơi một nữ nhân viên y tế. Và ngoài ra nữa, trong khi đó thì ở Brazil lại có một ca tử vong sau khi tiêm vaccine AstraZeneca, nhưng mà không phải vì sốc phản vệ, cũng không phải vì huyết khối, mà là nơi một thai phụ sau khi được tiêm AstraZeneca thì người thai phụ này tử vong, khiến cho Brazil ngay lập tức đã đình chỉ không cho sử dụng vaccine của Astra đối với tất cả những thai phụ. Những thông tin này đã gây hoang mang trong số tất cả những người tiêu dùng trên khắp thế giới, trong lúc Astra đang được triển khai tại nhiều nơi. Có những nước đã ngưng dùng hẳn, có những nước hạn chế dùng Astra cho những đối tượng đặc biệt theo độ tuổi khác nhau. Nhưng mà ở Việt Nam, trong lúc vaccine này còn đang được triển khai, còn đang được sử dụng như là một vaccine chính. Thứ nhất là vì nó cũng cái giá thành nó tương đối rẻ. Cái thứ hai là cái sự tiếp cận của nó, cái sự phân phối và cái sự gọi là giữ đông lưu trữ đó, nó cũng tiện hơn, cho nên vaccine này được xem từ đầu được xem là một cái trụ cột chính trong cái chiến dịch tiêm chủng toàn cầu. Nhưng mà nay với những cái rắc rối, những cái sự kiện, sự cố xung quanh cái vaccine này, thì mời quý vị cùng tìm hiểu với chúng tôi những cái biến chứng hoặc là những phản ứng phụ liên quan tới vaccine để mình có thể hiểu biết và bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Bây giờ nói về những ca tử vong về AstraZeneca mà vì máu đông hoặc huyết khối thì chúng ta đã tìm hiểu rất nhiều trong những chương trình trước đây rồi. Ngày hôm nay xin hỏi hai vị bác sĩ, tử vong vì sốc phản vệ khi tiêm vaccine thì cái nguyên lý như thế nào, tại sao và những người nào có nguy cơ gặp cái loại phản ứng này? Dạ, bây giờ trước hết xin hỏi bác sĩ Đông Châu. Dạ, nói về sốc phản vệ, mình nghe rất là nhiều những cái ca sốc phản vệ trước nay, rồi mình nghe là phẫu thuật cũng gặp sốc phản vệ tử vong vì phẫu thuật, hoặc là có những cái ca mà không ai ngờ tới, ví dụ như đi sửa sắc đẹp, đi làm đẹp mà cũng bị tử vong vì sốc phản vệ, và nay thì là tiêm vaccine, đặc biệt là vaccine Astra chẳng hạn, thì sốc phản vệ và tử vong. Xin hỏi bác sĩ Châu, sốc phản vệ là gì?
Trước hết thì là cơ thể của mình khi mà bị sự xâm nhập của một cái chất gì khác, trong trường hợp này là của con virus, trường hợp khác là đồ ăn hay là đậu phộng, hoặc là thuốc, hoặc là chất màu mà dùng cho xôi tim hay là xôi những cái cơ quan khác, thì cơ thể mình không có, là cái cơ thể mình thấy rất lạ, nó sẽ làm cái hệ thống, qua cái hệ thống miễn dịch làm chống lại cái chất đó, làm bảo vệ cơ thể của mình. Nên có nhiều người như trong trường hợp chích vaccine. Hơn và có một số đưa đến là cái phản vệ là anaphylaxis, dịch tạm thời dịch từ tiếng Anh, và có nhẹ nặng và thật nặng nghiêm trọng nên đưa tử vong, là người ta bị sốc, sốc phản vệ. Yeah. Nên đây là một cái hệ thống là tự nhiên ông trời cho mình, cơ thể mình sẽ đánh lại mà mình không biết người nào sẽ bị. Cái đó là chuyện rất là quan trọng. Như chị Cảm Bị đã nói qua là cái trường hợp mà tử vong thì trong tin tức thì nói là cái cô này cũng rất là trẻ, một người phụ nữ trẻ làm việc ở An Giang thì bị tử vong mà cứu không kịp. Còn gần đây đó là ngày 7 tháng 5, thì gần đây ngày 10 tháng 5, nghĩa là 2 ngày qua, thì có một người phụ nữ khác cũng tuổi, cũng 31 tuổi, mà là một nhân viên làm trong bệnh viện ở Đà Nẵng, cũng chích vô nhưng mà bị sốc phản vệ rất là cấp cứu. Mà trong trường hợp này thì vui hơn, người ta cấp cứu được cô này. Thì ở Việt Nam chia làm 4 phần, là từ 1 đến phần 1, sốc phản vệ có 4 tầng, như là số 4, nghĩa là rất là nghiêm trọng, đưa tới tử vong, là tim ngừng, phổi cũng hô hấp bị suy, và tim ngừng đập, người ta bị tử vong. thì cô này như là thứ hai số ba, tại vì cổ cầm cái máy hô hấp mà người ta đã cứu thoát cổ, bây giờ cổ đang bình phục trở lại cũng rất là tốt. Còn cái trường hợp mà trước đó ngày 7 tháng 5 thì người này là bị tử vong, thì thật ra cả hai trường hợp này là người ta, hai người phụ nữ này đều không có trong trong cái quá trình không có bao giờ bị, cũng như là mạnh khỏe, không có nhiều bệnh lý và không có cái có cái trường hợp mà bị dị ứng bất cứ một cái gì. Nghĩa là thường thường mình
không
nói
có
là
tiền sử dị ứng,
không có tiền sử dị ứng, thì thường mình nói là khi có người tiền sử dị ứng lúc mình chích xong thì mình ngồi lâu hơn, là mình theo dõi lâu hơn, hay là mình có nguy hiểm hơn. Hai người phụ nữ này thì tất cả đều mạnh khỏe hết mà người ta vẫn bị, mà một cái thì đưa lên tử vong, một cái thì không có. Thì từ ngày bắt đầu ra những cái vaccine thì cả thế giới ta theo dõi thì ta thấy rằng cũng còn rất là ít. Thì quý vị nào cũng đừng có bỏ qua cơ hội mà chích ngừa, tại vì người ta vẫn khuyên mình còn chích ngừa, tại vì theo mà cuộc kiểm soát thì người ta thấy rằng cái vaccine AstraZeneca thì cho 1 triệu lần chích thì có khoảng 25 người sẽ bị sốc phản vệ, bị anaphylactic shock. So với cái thuốc ở bên Mỹ là thuốc Pfizer thì khoảng chừng 5-6 người trong 1 triệu người thì 5-6 người trường ca sẽ bị sốc phản vệ, và cái thuốc Moderna thì khoảng 2-3 người. Thì cái AstraZeneca tuy là nghe nói là 25 nhưng mà 25 trong 1 triệu người, chỉ cần bị nói qua là thuốc này nó dễ tích cực, nó dễ sẽ sử dụng, và những chi bên Việt Nam là đứng xài thuốc đó thì cũng nên. Nhưng mà theo những cái lần qua thì mình trên thế giới nhận tính là thường cái thuốc thứ nhì là Johnson thuốc AstraZeneca, là cái thuốc lấy từ một con chích vô cơ thể mình, đưa cái tin tức qua một con virus, con adenovirus là một con vi khuẩn khác mà nhẹ hơn. Thì cả hai cái dùng cái loại này thì ta thấy có nhiều người phụ nữ bị, nhưng như ở Mỹ người ta đã bớt không chích cho những người phụ nữ trẻ nữa, nên ở Việt Nam thì cái trường hợp của tôi châu thì không biết thì thuốc AstraZeneca, tại vì bên Mỹ không, ở bên Hoa Kỳ thì không có thuốc AstraZeneca. Thuốc Johnson & Johnson cũng giống như vậy, người ta đã không còn chích cho những người phụ nữ trẻ nữa, tại vì qua những cái kỳ rồi mình nói là thấy những cái trường hợp bị máu đông trong những cái tĩnh mạch và động mạch. Thì đây cũng là cái hệ thống dị ứng nhưng mà chậm hơn. Một lần nữa để trở lại, ví dụ là thấy trong AstraZeneca hay là Johnson & Johnson thì cái hệ thống mạch tiểu cầu mình nó bị thấp xuống và mình bị máu đông khoảng chừng 6 ngày tới 15 ngày sau khi bị chích. Đó là trường hợp dị ứng chậm. Còn cái này sốc phản vệ là nó rất là nhanh, trong vòng từ 1 giây tới lúc khoảng chừng 30 phút, đa số là như vậy. Nhưng mà có thể tới 8 tiếng đồng hồ. Tại vì có một cái ca khác ở Việt Nam, cái sốc phản vệ hàng thứ hai là nhẹ, thì người ta thấy cái người này bị 8 tiếng đồng hồ sau khi chích. Tổng cộng bên Việt Nam người ta theo dõi khoảng chừng 15 ca bị, thì có một nhiều ca có cái, một cái ca có 8 tiếng đồng hồ sau người ta mới thấy cái triệu chứng mà cũng được cứu. Chỉ có một cái ca mà tử vong là rất là nặng mà cứu không kịp, thì cái sốc phản vệ nó làm rất là nhanh. Cũng như là ngoài ra, ví dụ mình chích thuốc mà đi soi tim hay là soi phổi hay là vân vân, thì mình chích cái thuốc màu vô cơ thể mình, ta thì bị contrast hay là thành cái chuyện rất là dễ. Như là một lần nữa là có nhiều người chích vô không sao hết, nhiều uống thuốc này không sao hết, như đậu phộng đa số mình người ta ăn không sao hết, mà những người nào mà bị dị ứng về đậu phộng thì ăn xong thì sẽ nổi mề đay, bị khó thở và vân, và đưa đến rất là nghiêm trọng. Tới hàng thứ tư là người ta có thể sự tử vong, cũng như ông chích. Thì những người nào mà có cái tiền sử như vậy thì người ta luôn luôn mang trong người cái thuốc là epinephrine, cũng như là khi viết vậy đó, phải có chuyện gì thì ta chích liền. Và giờ đây trong những cái chỗ mà chích ngừa vẫn có cái hệ thống này, hả, người ta bị thì tùy theo người ta sẽ được cứu cấp rất là kịp thời.
Dạ, như bác sĩ nói dạ là cái sốc phản vệ này là một cái phản ứng tự nhiên của cơ thể để tự vệ trước cái sự xâm nhập của một vật lạ từ bên ngoài vào. Và cái sự phản ứng này thì ai cũng có hết, chứ không phải là có người không. Nhưng mà tại sao có người lại có tới độ gây tử vong, mà có người có thì không thấy gì, tức là không ảnh hưởng gì cả. Thì cái sự phản ứng này nó có một cái cơ sở nào, dựa trên một cái nguyên lý nào, những người nào có tiền sử nào thì cái phản vệ này nó mạnh hơn, hay là những người nào nó cơ thể địa trạng như thế nào thì cái phản ứng này nó yếu hơn hay không, thưa bác sĩ? Tức là những người nào thì có nguy cơ bị sốc phản vệ cao, những người nào thì không có hoặc là có rất ít, mình có biết được không?
Thì trước hết chích vô thì chứ một cái chất vật khác nó vô cơ thể mình gọi là kháng nguyên, thì là mình làm cái chất antibody là kháng thể. Thì thường là các kháng nguyên nó cộng với cái kháng thể, có nhiều loại antibodies, là cái loại mà IgE là kháng thể loại E, thì nó là sẽ móc vô cái, nó sẽ là cái hệ thống phòng thủ đầu tiên của mình, nó sẽ dính vô cái kháng nguyên và nó làm ra một cái hội chứng. những rất là nhiều chất, là nhưng mà chất quan trọng nhất chất histamine, người ta sẽ trong cơ thể mình sẽ kích thích, sẽ làm ra rất nhiều chất đó, thì nó làm cho mạch máu giãn ra, mạch máu bị vô nước và cho mình sưng lên, bởi vì mình thấy là mình bị nổi mề đay, bị sưng đỏ lên tại vì cái chất histamine. Rồi trong những trường hợp nhẹ thì là mình bị cảm, những con virus thường thì mình bị cảm là chảy mũi, chảy nước mắt, bị đỏ cái kết mạc, vân vân. Thì những người mà ta thấy như vậy thì thấy vô một cái chuyện rất là không ai biết được, nghĩa là cùng một loại lá cây, là một cái loại nước hoa hay một loại bông nào đó, không ai bị gì hết, đa số không bị gì hết. Và có nhiều người mà thấy cái ngửi mùi đó, người ta bị hạt mũi sắc xì liền, thì mình không biết được. Thì để trả lời câu hỏi là không ai biết được hết. Cũng như mình nói là bình thường, mình nghĩ là những người có tiền sử bị dị ứng cho một chất nào đó hay là bị một phản nào đó thì rất là nguy hiểm để làm thí nghiệm. Tại một thứ nhất là khi mình là đầu tiên mình tới một vật khác mà vô cơ thể mình, thì cơ thể mình sẽ cho các kháng thể là chống lại. Mới lần đầu nó nhẹ thôi, nhưng mà cơ thể mình nên nhớ như vậy. Tới lần thứ sau mà mình vẫn bị cái chất vô, các kháng nguyên nó vô nữa, thì cái phản ứng là thí nghiệm rất là mạnh, cứ đưa đến từ cái dị ứng, một cái triệu chứng phụ mà có thể đưa đến triệu chứng mạnh và đưa đến sốc phản vệ. Mà cả bao nhiêu nghiên cứu mà ta không biết người nào sẽ bị, như tại vì cũng ít ở Hoa Kỳ cũng bị rất là nhiều, có nhiều người cũng bị, người ta muốn coi làm sao mà cũng không ai biết được là
không có một cái dấu hiệu nào, hoặc là không có cái chỉ dấu nào.
Người ta nghĩ là khi mình có tiền sử, mình có dị ứng gì thì có thể nguy hiểm, nhưng mà mình nói qua hai cái người phụ nữ bị gần đây, ngày 7 tháng 5 và 10 tháng 5, đều không có tiền sử bị gì hết mà vẫn bị, mà hai người này là khỏe mạnh không bị gì hết. Chứ thật ra mình cũng không biết được, mà mình chỉ hy vọng là lúc mình bị thì mình có cơ quan y tế đó, có người bác sĩ làm giúp mình và chống lại cái đó, thì tương đa số là sẽ được cứu kịp thời. Nếu là thích cái chất insulin hay là chất adrenaline làm cho những cái nó làm ngược lại những cái đó. Rồi có người hỏi nó mình uống cái antihistamine, đó là cái thuốc trên thị trường, như là người ta bị hoa, bị bông, gì ta bị ta uống kiểu như chất allergy, bị dị ứng thường, nhưng mà uống thuốc này để đề phòng bị thôi. Chứ là mình muốn ăn đồ hải sản, mình uống cái thuốc đó trước là thì mình ăn xong mình không có bị ngứa, không nổi mề đay, mà lúc mà bị cái sốc phản vệ rồi á thì chỉ có phải nhà thương mới cứu được, cái chỉ uống antihistamine không có cứu được.
Antihistamine mà bác sĩ có nhắc tới là thuốc chống dị ứng mà mình thấy rất phổ biến, được bán ngoài quầy rất là nhiều, trong cái nhiều nhãn mác khác nhau, nhưng mà cái thuốc á thì nó gọi là thuốc chống dị ứng. Nhưng mà thưa bác sĩ, xin được hỏi thêm đó là mình không có biết một cái chỉ dấu nào cho biết là người nào có nguy cơ bị sốc phản vệ hoặc là người nào có ít có nhiều, mà chỉ dựa vào cái nguyên lý là nếu như trước nay mà cơ thể của mình thường hay dị ứng nặng với một cái loại nào đó thì mình cẩn thận hơn thôi, chứ còn không có một chỉ dấu nào khác. Nhưng mà thưa bác sĩ, vì sao cũng là vaccine nhưng mà những cái vaccine như là Pfizer hay Moderna mà theo cái công thức bào chế là dùng cái tín hiệu mRNA đưa vào người để mà chống lại COVID ấy, thì thấy cái sốc phản vệ này nó ít hơn. Cái tỷ lệ như bác sĩ nói Moderna chỉ có 2 trên 1 triệu, hoặc là Pfizer là chỉ có khoảng là 5, phải không ạ? 5 trên 1 triệu.
Còn
đối với lại AstraZeneca, AstraZeneca là tới 25 trên 1 triệu. Tại sao cái sốc phản vệ, cái phản ứng dị ứng này đối với cái vaccine, hai cái loại này nó khác nhau? Pfizer, Moderna thì cái tỷ lệ sốc phản vệ nó ghi nhận tới nay ít hơn là Astra, ít hơn rất là nhiều, tại vì từ 25 mà tới 2, có nghĩa là mình thấy là nó cũng cao. Cái sự tỷ lệ nó chênh lệch quá lớn như vậy, thì không biết là cái công thức bào chế của cái vaccine Astra này có là một cái nguyên do tiềm ẩn hoặc khả dĩ hay không?
Thì người ta nghĩ rằng có thể là tại vì cái thuốc Pfizer và thuốc Moderna là một lần nữa là nó đem cái tin tức vô cho cơ thể mình, là nó nói là mình thấy con COVID này mình sẽ chống lại nó, thấy cái áo của nó thì nó chích vô, nó đem cái tin tức qua một cái mật mã là cái một chất đạm, chất protein là cái mRNA. Thì cái chất này tương đối nó rất là nhẹ, như là một cái thuốc thường thường mình uống thuốc hàng ngày, người ta có thể tập thoa xung để xung quanh cái thuốc, thì tương đối là cái sự mà tạo cái dị ứng, kích thích cơ thể mình để phản lại hay là làm cho cơ thể mình để bào chế ra histamine để chống lại nó rất là ít. Trong khi đó mình nói trong vừa qua là của thuốc của hãng AstraZeneca và thuốc Johnson & Johnson thì nó đem cái tin tức, thay vì cái kia là một cái bao thơ mà chắc đạm bỏ vô, còn cái này nó để cho một con vi khuẩn cơ bằng adenovirus, là những con vi khuẩn mà hàng ngày khi mình bị, mình bị cảm cúm, cũng thường mình bị cảm thì mình bị cảm lạnh rồi mình dẫn chảy mũi, dẫn chảy nước mắt rồi vân vân, thì nghĩa là cơ thể mình sẽ là cái dị ứng chống lại con vi virus này. người ta dùng bắp con này lặn đem cái tin tức vô cơ thể mình, lặn kêu những cái tế bào của cơ thể mình lặn bào chế sẵn sàng để chống lại. Nên có thể là tại con virus nó mạnh hơn, mặc dù nó đã làm được những người hãng bào chế làm cho yếu đi, nhưng mà nó vẫn tạo nên cái sự dị ứng mạnh hơn là một cái chất đạm thường thôi. Tại bình thường thì thường mình tôi là nhẹ, nhưng mà nhiều người bị cảm cúm vẫn chảy nước mũi, vẫn thấy khó chịu, vẫn thấy mệt mỏi. Nên cơ thể mình lúc thấy một con virus có thể nó phản làm phản ứng lại mạnh hơn, và có nhiều khi nó làm trong những trường hợp sốc phản vệ này thì là cái hệ thống dị ứng quá quá nhiều. Chất histamine ai cũng sẽ bị tiết chế là chất histamine hết, nhưng mà cơ thể những người mà bị sốc phản vệ nó làm quá nhanh và quá nhiều, nên cơ thể mình đã không có chống lại nổi. Những mạch máu nó sẽ bị giãn ra, chất histamine nó làm cho giãn mạch máu ra, thì mình thấy nước chảy ra rồi cái mạch máu mình sẽ thấp xuống. Thì người ta thường ta bị như vậy thì thấy cái mạch máu nó yếu đi, ta đo mạch thấy yếu đi mà rất là nhanh. Những cái thứ hết là cái đoạn một là cái da mình thấy màu đỏ bị phồng lên, những cái phát ban lên là bị ngứa ngáy, thì thường là ngoài da. Cái thứ nhì thì là tại vì nó làm cho sưng cái phế quản của mình, là cái ống khí mà từ cái vô cái phổi mình nó bị sưng lên, thì người ta sẽ thở không được, thấy khó thở, tại vì cái cổ họng và cái lưỡi cũng bị sưng lên, người ta thấy khó thở, ta thở không được, hay là cái phế quản nó bị hẹn tắc lại thì ta thấy mình bị hen, như là bị thở khò khè. Rồi đến cái mà cái vụ khô của mình là thanh quản nó cũng bị sưng lên luôn, thì người ta nói ra tiếng không được, tại vì cái tiếng nó rất là khàn đi. Rồi cái thực quản là cái esophagus, là cái đường mà từ cái miệng mình xuống cái dạ dày của mình nó bị sưng lên, nên người ta thấy nuốt không được. Thì tự nhiên bị cái đó, bị sốc phản vệ, người ta thấy thở không được, nuốt không được và cũng nói không được. Rồi cái đó là thứ số 2, số 3. Và từ đó thì cái huyết áp mình nó sẽ từ từ nó sụt xuống, tại vì những cái mạch máu, tĩnh mạch, động mạch nó sẽ giãn ra, tại vì cái histamine nó sẽ làm như vậy. Tại vì cái phương tắc của nó là khi mà bị tấn công bởi cái gì vật gì lạ thì cái histamine sẽ mở hết đường, tất cả cơ thể mình sẽ ua vào cái chỗ mình bị xâm nhập đó, nghĩa là mình bị ông chích chỗ đó, thì cơ thể mình histamine sẽ mở đường cho tất cả hệ thống đề phòng trong cơ thể mình nó ùa chỗ đó, nó làm, nhưng mà nó làm quá mạnh trên người đó thì cái tĩnh mạch, động mạch nó giãn ra quá nhiều thì cái huyết áp sụt xuống, thì người ta sẽ chết. Thì ta nói nếu mà trường hợp nào mà người bị như vậy thì người ta muốn mình cho người bệnh nằm xuống và giơ hai chân lên, tại vì đẩy nước về, người ta muốn bảo vệ nước cho máu chảy về cái não bộ, máu chảy về tim. Thì ta mới nói là công thức là đưa các chân lên để nằm xuống và giơ chân lên để cho tất cả máu gì mình còn là cho giữ cái áp suất của mình được cao, là truyền về não bộ. Nếu không không nếu máu về não bộ mình sẽ bị chết, bị tai biến mạch máu não như vậy, nếu mà mình không có bị ối mửa gì hết. Còn những cái chuyện khác như mình bị thì những phản ứng mà vừa là mình bị như là tiêu chảy, ối mửa và nôn vân vân, bị ngứa ngáy, thì cái đó là đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3. Đoạn 3 như là các cô mà ở Đà Nẵng thì cô bắt đầu có bị sưng lên thở không được, thì lúc đó người ta phải cho cái máy hô hấp nhân tạo vô và cho thuốc vô làm cho nó những cái chỗ bị sưng nó bị xẹp xuống, thì mình thì những trong cơ thể đầu nó làm cho cơ thể mình thở được. Nó mới y như là cái con COVID mà trong 3 ngày đầu nó vô cơ thể mình, nó làm cho cái phổi mình bị sưng lên và bị nước chảy vô thì mình thở không được. Thì cái này cũng là một cái phản ứng dị ứng như vậy, nhưng mà nó rất là mạnh.
Thì bác sĩ có nhắc tới giai đoạn 3, cái giai đoạn của sốc phản vệ 1, 2, 3, nhưng mà Trầm nghe nói là nó có tới 5 bước lần phải không ạ? Thì bước thứ 4, bước thứ 5 như thế
nào? Ở bên Mỹ thì nó không biết chia thẳng như vậy, nhưng mà tôi thấy bên Việt Nam thì nó chia là 4, số 4 là mình không biết có năm, nhưng mà thấy số 4 là người bắt đầu người ta tim ngừng đập rồi, là đưa tới tử vong rồi. Chỉ có thể là số 5 cho không biết được.
Nhưng như mà vậy thì là
ở Hoa Kỳ thì lúc mình làm như vậy thì mình trị ngay lúc đầu, phải mình thấy có triệu chứng á, mà mình trích cái gì cho người ta mà thấy người ta có triệu chứng thì mình đã cho epinephrine rồi. Tại vì ở đây thì những phòng mạch anh nhìn thường thường có cái vật và cụ cấp cứu, là chúng ta cho cái máu hô hấp nhân tạo thì nó làm rất là lẹ, giống như là không có chờ tới xe như là thấy mình bị á thì nó làm liền, tại vì nó làm rất là nhanh, cái sốc phản vệ rất là nhanh, nó không như là những cái phản ứng khác, như là cái mình trở lại một lần nữa trở lại là bị đông máu, cái đó có thể là 6 ngày sau, 15 ngày sau ta mới bị. Còn cái này trong vòng từ 1 giây một khắc là tới 30 phút thì người ta bắt mình ngồi đó 30 phút là vì vậy. Nhưng mà trong một trường hợp một người khác bị sốc phản vệ mà tương đối nhẹ là 8 tiếng đồng hồ sau ta vẫn còn thấy được, nghĩa là thật biết như vậy.
Thì bác sĩ có nói ra là những cái triệu chứng cho biết là mình có khả năng sắp bị sốc phản vệ đây, thì trong đó là đầu tiên có thể thấy là da ngứa, mụn đỏ, vân vân. rồi sau đó là thấy bắt đầu khó thở, là triệu chứng về thở, về ăn uống không được, nói cũng không được luôn. Đó là những cái triệu chứng cho thấy là đây là những cái biểu hiện của sốc phản vệ đây. Dạ. Thì với những cái triệu chứng đó thì cái phương pháp điều trị của sốc phản vệ, nếu mà ngay tức thời như bác sĩ nói là nằm xuống đưa chân lên để mà giữ nước trong người, đưa máu về tim, về não, và những cái phương pháp hoặc là những cái thuốc nào để điều trị sốc phản vệ có cứu chữa được không? Tức là ngay lúc mà mình phát hiện mà kịp thời bác sĩ cứu chữa được không, hay là sốc phản vệ là nguy cơ tử vong rất là cao?
Cứu chữa, nếu mình phải cứu chữa rất là nhanh thì đa số là được. Thí dụ như là người ta chích vô epinephrine thì nó sẽ làm ngược cả lại cái sự sưng và cái tim mình, làm cho cái áp mình nó co thắt trở lại, làm tăng áp huyết lên, và nó làm cho cái dị ứng, cái phản ứng nó bắt đầu được neutralize, là bị bình hóa,
trung hòa lại.
Trung hòa lại thì nó sẽ được. Rồi mình trong thời gian đó thì mình để người bệnh nằm xuống, thì thí dụ ở trong nhà thương thì người ta sẽ cho thêm nước biển truyền vô, làm cho cái tăng áp huyết lên. Mình làm không kịp thì mình để người ta nằm xuống và vân vân. Thì ở Hoa Kỳ thì tương đối hãy mình thấy có cái triệu chứng vậy, thí dụ mình đi soi tim mà mình bỏ bộ chất màu vô, giống như là 1,000 người không bị gì hết, có một người thân bị bắt từng lần thấy người ta đỏ lên, người ta thấy bắt đầu người ta nói là thở không được, thì mình phải làm liền, mình không bắt chờ tới mà số 1, số 2, số 3, số 4, mà mình thấy cái mà cái chuyển nào thì mình qua kỳ thường thường người ta trị, tức là go hết sức mình, lúc ban đầu, lúc ngay cái giây phút đầu người ta làm liền rồi,
chích cái thuốc mà bác sĩ nói.
Dạ, thuốc cho epinephrine, dạ, thì lúc nào trong những cái phòng mổ, phòng giải phẫu, tất cả trong phòng mạch của bác sĩ tư ở ngoài phòng mạch cũng vậy, luôn luôn có sẵn dụng cụ, tại vì cái này là cái đây là luật lệ, nó bắt phải làm như vậy. Mỗi khi người ta bị triệu chứng gì thì mình làm liền, thì mình không có chờ.
Thì cái đó thì nó cứu mạng được ngay lập tức.
Dạ, cái epinephrine thường cái thuốc này người ta bán, thường bán trong cái viết, người ta cần cái bằng epinephrine pen, EpiPen là cái viết, epinephrine là cái chất adrenaline, cái chất kích thích. Thì những người mà ví dụ mà có tiền sử bị ông chích mà bị sưng, hay là bị ăn đậu phộng bị sưng, người ta ưa đem đi hay trên máy bay, bây giờ người ta cũng đỏ rảnh, người nào bị một triệu chứng gì thì nó chích cho liền, chích qua cơ bắp hay là chích qua đường tĩnh mạch, thì nó sẽ làm ngược lại cái phản ứng của cái histamine, nó làm cho mình, thì giúp cho mình trong những cái trong 10 phút đầu mình sống sót được, thì từ từ nó sẽ bớt đi, rồi ta mới cho vào steroid, ta mới làm trung hòa những cái chất đó lại. Thì chỉ là cái bước đầu là phải chích epinephrine, là mình cho người ta thở được, hay là tại vì trong cái trường hợp của người phụ nữ ở Đà Nẵng thì người ta hình như là người ta cho có luôn cái máy hô hấp nhân tạo luôn, thở cho cổ, trong khi cái cuốn phổi hay là phổi nó bị sưng lên còn thở không được, thì cái máy hô hấp nó sẽ giúp cổ, trong khi đó nó bắt đầu cho những thuốc khác, từ từ ta mới làm cho cái thể cho cái sự phản ứng nó nhẹ lại.
Dạ, tức là có những cái biểu hiện về sốc phản vệ là ngay lập tức phải cấp cứu, chứ còn người thường ở đại gia xử trí này kia là cũng không có bất cứ một cái thuốc nào ngoài quầy, hay là có bất cứ một cái thuốc nào mà có thể thủ sẵn giúp được, mà phải đi ngay vào cấp cứu để đúng người rồi. Ta chích cái thuốc đó. Cái thuốc đó chỉ là chích thôi chứ không.
Ở Hoa Kỳ thì nó bán cái EpiPen, nhưng mà không biết ở Việt Nam, tại vì thí dụ con nít thưa bị đậu phộng mà bị ông chích mà có tiền sử như vậy, thì luôn luôn trong cặp táp hay trong cái sách của mấy người học sinh đó luôn luôn có đeo cái cây đó, thì người ta đem theo bên mình, hay là những người mà có tiền sử mà bị dị ứng nặng, thì chỉ cần chích vô là nó làm cho mình cái vòng qua được 5 phút đầu là mình sẽ sống sót trở lại.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Châu rất là nhiều về những chi tiết liên quan tới sốc phản vệ, và hiện bây giờ đó là một cái câu hỏi rất lớn đối với những người, đặc biệt là sắp sửa phải nhận cái vaccine AstraZeneca vì không có sự lựa chọn nào khác. Với những cái ca biến chứng mà đã được ghi nhận như vậy thì họ rất là hoang mang, và đây là những cái thông tin mà họ cần biết. Nếu như có người nào mà đã có tiền sử rất là nặng nề về dị ứng thì nên cẩn trọng, cân nhắc với bác sĩ gia đình, cân nhắc cái tình trạng sức khỏe của mình trước khi nhận cái vaccine này. Còn nếu mà những người nào mà không có tiền sử gì hết mà nhận vaccine này thì nên theo dõi ít nhất là trong rất là chặt chẽ trong vòng 10 tiếng đồng hồ hoặc là 12 tiếng đồng hồ. Dạ, vì cái ca tử vong đầu tiên đó là mình thấy là tất cả là hai ca đều ở Việt Nam, là đều ở trong độ tuổi 30, ở lứa tuổi trẻ, và có người thì phản vệ, sốc phản vệ ngay lập tức là thấy được liền rồi, còn thấy còn đỡ, còn cứu thì chữa kịp, còn có nhiều người 8 tiếng sau mới có. Thì như thế nào, thành ra là mình phải coi cái sức khỏe của mình có cái gì biểu hiện khác thường hay không sau khi mình tiêm được vaccine đó, thì mình sẽ kiểm tra coi ngoài cái chuyện nó sưng tấy tại chỗ tiêm hoặc là nó ớn lạnh khó chịu thông thường thì không sao, nhưng mà có những cái biểu hiện như bác sĩ Châu nói liên quan tới sốc phản vệ, đó là ngứa mẩn đỏ tùm lum khắp các nơi chứ không phải chỉ có nơi chích mà không, rồi nó có khó thở, nó ăn không được, rồi nói không được, vân vân. Những cái đó là những cái triệu chứng của sốc phản vệ thì quý vị cần biết. Dạ, cảm ơn bác sĩ Châu rất là nhiều. Mình nói về cái phản ứng phụ của vaccine, đặc biệt là AstraZeneca, ngoài sốc phản vệ thì có cái chuyện là phụ nữ mang thai Thì trước nay đó thì giới chuyên môn khuyên là phụ nữ mang thai có thể dùng vaccine chống COVID như thường, không có gì phải sợ. Nhưng mà với một cái ca tử vong đầu tiên, một thai phụ tại Brazil sau khi tiêm vaccine Astra thì đã tử vong và Brazil đã ngưng hẳn không cho sử dụng cái vaccine này cho thai phụ nữa. Thì xin hỏi bác sĩ Quang, cái khuyến cáo của giới chuyên môn lúc này đối với thai phụ như thế nào, nên hay không nên tiêm vaccine và tiêm loại nào, và khi tiêm thì cần cẩn trọng lưu ý những gì trước và sau, thưa bác sĩ Quang?
Dạ thưa chị, thì trước tiên thì cái ca tử vong này nó không may mắn, nó xảy ra ở nước Brazil, tức là Ba Tây đó, tức là miền Nam Mỹ. Thì cái ca xảy ra cho một người phụ nữ 35 tuổi đang có thai 23 tuần rồi. Thì cái người này họ bị một cái gọi là cái máu đông ở trong cái mạch máu trong cái ốc của họ đó, rồi họ bị cũng như là máu chảy trong đầu ra, thì cái người này chết ngay trong đó. Thì cái hãng AstraZeneca trước tiên nó rất là buồn cho vấn đề này, và nó cũng tuyên bố là khi mà cái hãng AstraZeneca làm để thí nghiệm coi cái vaccine của họ có được làm việc hay không, thì họ không có thử vào những cái người phụ nữ đang mang thai hoặc những người phụ nữ đang cho đứa bé sơ sinh ra đang uống sữa mẹ đó, tức là trong dòng thời gian mà còn cho uống sữa mẹ thì họ không có thử trong hai cái nhóm người đó. Thì chúng ta đã thấy là trước hết cái vấn đề cái Johnson Johnson cái vaccine nó cũng xảy ra trong người đàn bà, những cái vụ mà xảy ra trong cái sốc phản vệ này và những cái vụ này thường thường lại xảy ra trong những người phụ nữ. Thì thật ra ở trong y khoa đó, những cái bệnh mà về viêm, những bệnh thì thường thường nó xảy ra cho nhiều hơn trong giới phụ nữ hơn là giới nam giới. Cả hai bên đều có, nhưng mà thường thường những cái loại bệnh mà về sốc phản vệ hoặc là về cái viêm á, thì mình thấy là không may là cái người phụ nữ thường thường bị nhiều hơn trong đây này. Thì trong cái trường hợp đặc biệt này của AstraZeneca thì là những cái người phụ nữ mà đang mang thai họ không có kết quả, thành ra mặc dù chỉ có một cái ca mới vừa xảy ra ở nước Brazil thôi, thì là cái chính phủ của Brazil họ bảo là mình phải ngừng ngay lúc này. Là thật ra không may mắn, là tại vì cái đó thì mình nghĩ ra thì cũng là một cái sự rất là đau buồn, tại vì đấy là một người chết nhưng mà có hai mạng người ở trong đó, thành ra cả cái người mẹ và cái đứa bé, thành ra cái chuyện này nó xảy ra ngoài cái ý muốn của những người đó. Thì ở bên
mà phần lớn như bác sĩ nói là phần lớn các ca mà phản ứng phụ với vaccine hoặc là đặc biệt là vaccine Astra đó là nơi nữ giới mà dưới độ tuổi 35, tức là nữ trẻ. Và cũng có nhiều nước họ cũng giới hạn là không có tiêm cái vaccine Astra này cho phụ nữ trong độ tuổi trẻ như vậy. Nhưng mà thưa bác sĩ Quang, với cái ca tử vong đầu tiên nơi thai phụ mà Brazil đã ngưng không cho dùng ở thai phụ nữa rồi, thì bây giờ những người thai phụ trên khắp nơi trên thế giới sắp sửa tiêm vaccine, cái lời khuyến cáo cho họ là gì? Nên hay không nên tiêm, và tiêm loại nào, và khi tiêm thì phải làm sao?
Dạ, ngay cái bên Mỹ bây giờ cũng chưa có một cái phán quyết chính xác nữa, thì thường thường họ để cho người bệnh nhân, tại vì thật ra mình là người mẹ hoặc là người sắp sửa làm mẹ, mình cũng không chắc chắn là cái chuyện gì sẽ xảy ra cho nó, thì mình biết là họ có theo quan biết thì tới giờ phút này thì cái Pfizer cũng đã được cho vào những một số người phụ nữ đã có thai, mà tới giờ phút này thì mình chưa thấy có cái chuyện xảy ra, nhưng mà cũng có thể là cái số nó rất là ít, thành ra mình chưa có biết được 100%. Thành ra đây là một cái sự một cái câu hỏi rất là khó, và một cái sự quyết định tùy cái cá nhân mỗi người, mình nghĩ là mình có nên hay không. Thì như anh Châu mới vừa nói đó, nếu mà trong quá trình mà chúng ta đã có những cái chuyện đã xảy ra, những cái dị ứng trong lúc hoặc trong ăn một cái gì, hoặc là nếu mình có cái vaccine một cái loại khác mình đã bị, thì theo anh nghĩ thì nếu vậy thì để cho hơi được bình an hơn, thì có thể là mình quyết định là mình đợi một thời gian coi có nhiều cái kết quả khác không. Tại vì tới lúc này thì khoa học nó chưa có một cái sự chứng minh nào hoàn toàn hết, nó chỉ thấy có một ca hoặc hai ca, nhưng mà dĩ nhiên là làm gì cũng đã đủ làm cho mọi người rất là lo sợ. Thành ra đây là cái quyết định, theo nghĩ thì phải quyết định của cá nhân của mình để mình coi được hay không. Dĩ nhiên là nếu mình đã có một cái tiền sử mà về dị ứng thì quan nghĩ chắc mình khoan nên dùng đi, tại vì mình không chắc chắn là nó có xảy ra không. Và nhất là nếu mình chỉ có cái được dùng có thể là cái AstraZeneca hoặc là của cái Johnson Johnson thì mình cũng phải làm gì. Nhưng mà mình nói cái này thì mình cũng phải nói lại một lần nữa là cái chuyện mà xảy ra mà cái bể mạch máu này đó, mình cũng đã từng thấy là những cái người phụ nữ mà dùng cái thuốc ngừa thai đó chị, họ đã xảy ra cái vấn đề này rồi, mà cái tỷ lệ nó còn cao hơn là cái vaccine nữa. Thành ra nhưng mà có điều là tại vì nó đã xảy ra nhiều năm, thành ra người ta không có tuyên bố, chứ thật ra thì mỗi năm đó có một cũng vẫn có một số người khi mà ta dùng cái thuốc ngừa thai cho người phụ nữ mà dùng thuốc ngừa thai ấy, họ cũng có thể bị cái này. Thành ra ở trong cái thuốc ngừa thai đó, một trong những cái dị ứng mà cái nhóm FDA mà nó bắt mình phải ghi trên đó là có thể bị cái bể cái mạch máu đầu trong đầu đó máu đông nó lại. Thành ra nó cũng đã xảy ra rồi, thì cái giới nữ giới không may là có nhiều cái sự nguy hiểm hơn so với nam giới vấn đề này. Thành ra mình nên tránh.
Và hiện bây giờ thì giới chuyên môn họ cũng chưa đưa ra một cái khuyến cáo chung cuộc xác quyết là phụ nữ mang thai nên hay không nên tiêm vaccine nào và tiêm như thế nào thì cũng chưa, tại vì cái sự ghi nhận của Brazil đó hiện bây giờ nó mới chỉ là một nước ở chỗ đó thôi, họ tạm ngừng. Thì còn ở Mỹ đây thì vaccine của Pfizer cũng đã được tiêm chích cho các thai phụ và chưa có một cái báo cáo nào về
Đúng
những cái những cái phản ứng phụ hoặc là những cái trường hợp không may, cho nên là cũng chưa có đủ cái số đông để mà họ có một cái phán quyết cuối cùng, một cái quyết định cuối cùng. Thành ra mình cũng phải chờ xem. Và trong lúc chờ xem như vậy thì mình phải tự mình, tức là tùy theo cái cơ địa của mình, tùy theo cái tình trạng sức khỏe của mình mà mình quyết định cho riêng mình trước khi có một cái khuyến cáo chung. Dạ thì như bác sĩ Quang có nói đó là mỗi một người khi mà mình không không những là mình có thai mà trước đó là mình cũng có bác sĩ gia đình chăm sóc sức khỏe rồi, khi mà mình có thai thì cũng có bác sĩ mà theo dõi thai kỳ cho mình, thì nên là hỏi ý kiến của những người đó, những người chuyên môn và biết rõ tình trạng sức khỏe của mình để khuyên cho mình như thế nào trong lúc mà vaccine COVID này nó cũng còn mới. Và người ta cũng phải đưa ra những cái kết luận mà dựa vào cái thực tế là có cái số đông số nhiều như thế nào thì họ mới có một cái khuyến cáo chung cho tất cả mọi người. Thì bây giờ mình phải từng cơ thể, từng cá nhân thì phải có những cái sự quyết định riêng cho mình tùy theo cái trường hợp của mình. Cảm ơn bác sĩ Quang. Ngay lúc này có người thắc mắc về cái gọi là tỷ lệ giảm tiểu cầu liên quan tới cái việc mà máu đông sau khi tiêm vaccine, đặc biệt là vaccine Astra đã bị máu đông, bị giảm tiểu cầu rồi bị huyết khối vân vân, thì có cái câu hỏi là bác sĩ có thống kê cái tỷ lệ giảm tiểu cầu đông máu sốc phản vệ của vaccine Pfizer, Moderna của sắc dân châu Á hay là người Việt Nam mình nhiều hơn hay ít hơn so với các sắc dân khác thưa bác sĩ?
Theo cái đó thì không có thống thống kê gì phần đó. Thứ nhất là cái thuốc của Pfizer và thuốc của Moderna là hai thuốc đó không có những cái trường hợp như vậy. Thường thường thì người ta theo dõi tiểu cầu qua mà Châu có khuyên là người nào mà ở Hoa Kỳ ha, ở Việt Nam mà chích AstraZeneca, ở Hoa Kỳ mà chích Johnson Johnson thì mình thấy 1 tuần lễ sau hay là 2 tuần lễ sau mình nên thử máu lại, tại vì rất là dễ mình biết cái tiểu cầu mình xuống hay lên. Tại vì hai cái loại thuốc này, một lần nữa là dùng đưa cái thông tin tức cho cơ thể của mình qua một con virus mà
Virus.
làm cho yếu đi, thì người ta thấy cái phản ứng là thứ nhất là thấy cái tiểu cầu nó xuống rất là thấp tới một độ nào đó rồi từ cái máu mình sẽ đông lại, nên cái tiểu cầu là ta thấy hết những cái đó. Trên cái tiểu cầu là nó có một cái phần là phần factor 4, nghĩa là người ta thấy là cái factor này cái cơ thể mình sẽ làm ra một lần nữa, cũng như là cái phản vệ làm cái dị ứng quá mạnh nó chống lại, như là ai chích vô cũng sẽ có một phần factor 4, cái hệ thống số 4 trên cái một cái phần chất đạm ở trên cái tiểu cầu cũng bị hết. Nhưng mà những người mà bị đông thì bị rất là mạnh, như là mình đã nói qua là sốc phản vệ, nhiều có nhiều người ai cũng bị hết mà cũng nhiều người bị rất là nặng. Thì anh thấy những trường hợp đó thì theo dõi tiểu cầu thì thấy thấp xuống thì người biết được, nhưng mà tại vì còn quá ít nên không có thể là người ta chưa có theo dõi, như là những cái thuốc qua như là cái thuốc Pfizer và thuốc Moderna chưa có làm nhiều ở cái nước Á Châu, nên những cái trường hợp kêu cả là mình chưa ai biết được hết nó có làm hay không. Nhưng mà từ xưa những người ở Hoa Kỳ đã chích cho người dân Á Châu cũng như là chính Châu là trong bác sĩ Khoa cũng đã chích rồi thì không có bị gì hết, nên không có ca nào mà bị đông máu. Còn cái thuốc về Johnson Johnson tất cả khoảng 16 17 người bị, những 16 người phụ nữ một người nam, tất cả đều là không có ai là người ở đông, đa số là người dân dân da trắng. Mà như bác sĩ Khoa đã nói qua là cái tuổi người phụ nữ rất là trẻ, từ 35 tới 60 tuổi. Một lần nữa là cái người phụ nữ rất là khó, cũng như là có mang thai và cho đứa đứa bé mà 9 tháng 10 ngày mà trở thành một con người, cái là một phép màu nhiệm mà tất cả y khoa không ai hiểu biết được chính xác bên trong. Như một thí dụ là cái chất estrogen, cái chất mà người phụ nữ tự
Cái chất
nhiên
tố nữ đó.
xuất ra là cái chất tố nữ, là cái thuốc đó rất là tốt, nó sẽ dùng cho người phụ nữ vì vậy mà bị tai biến máu não, bị nhồi máu cơ tim chậm hơn của người nam. Nhiều năm trước người ta tưởng là làm bào chế cái thuốc đó ra làm y như vậy cho người phụ nữ uống vào thì sẽ đề phòng được, mà tốt nhất là cái thuốc của người ta bào chế ra làm cho, như bác sĩ Quang nói, như là của người Thái, nó làm cho đi đông máu còn nguy hiểm hơn. Chỉ tất cả cái đất bây giờ không còn ai cho uống nữa, trừ khi một trường hợp nào đó rất là cần. Như còn mấy chục năm về trước thì người ta tưởng là bào chế cho người phụ nữ uống estrogen, những như là những người mà qua thời kỳ tắc kinh rồi, cho uống cái vô thì sẽ tích tụ, nhưng mà ngược lại thuốc người có con người làm lại không có tốt bằng thuốc của ông trời cho, nên cái cơ thể của phụ nữ rất là khó. Nên như bác sĩ Đồng Quang nói thì những người mà phụ nữ mang thai, tại vì những nước nhỏ khi nó bị nó rất là ít, nên cũng có thể suy nghĩ lại mình nên chết hay không nên chết.
Dạ, vẫn còn đó rất là nhiều.
Ở châu thì không nên chết, tại vì khi ở nhà mà trốn mình thì mình tốt cách đi 100% thì có thể là đỡ cái đầu óc mình có đỡ lo hơn.
Dạ, tức là phụ nữ mang thai thì cũng thường thường là cũng không có ít đi ra tiếp xúc, hoặc là đúng, cũng được dạ dưỡng thai ở nhà vân vân, thì cái đó cũng đã yên tâm rồi. Cho nên nếu mà thấy không có rủi ro nhiều thì nên tránh vaccine đi cho nó đỡ lo. Dạ. Nhất là vaccine Astra trong lúc mà mọi người còn đang hoang mang về những cái phản ứng phụ khắp nơi trên thế giới. Thì có ca ghi nhận cái này
thì bản thân thì ý kiến của Đồng Châu thì người phụ nữ không nên chích thuốc Johnson hay là thuốc AstraZeneca.
Dạ, tốt nhất là Pfizer và Moderna cho những phụ nữ, và đặc biệt là những người phụ nữ trẻ.
Nếu mà mình cần chết hay là mình muốn chết, mình chọn mình được chết thì nên chờ thuốc Pfizer hoặc thuốc Moderna.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Châu rất là nhiều. Có người nói là tôi không có tin có cái sự khác biệt. Nghĩa là vaccine nó sẽ cho những cái thông số phản ứng khác biệt tùy theo cái màu da, tùy theo cái sắc dân. Về phương diện khoa học thì cái điều này được thống kê như thế nào thưa bác sĩ Quang? Tức là có những
tất cả những cái cuộc nghiên cứu, nhất là những cái cuộc nghiên cứu ở Mỹ đó, thì họ rất là cẩn thận. Họ muốn cho cái số người được thí nghiệm thường thường phải là đầy đủ hết, tức là không phải là sắc da trắng không, hoặc là không phải sắc dân da đen không, hoặc là không phải là sắc dân mặt da vàng không, thì thường thường trong cái những cái cuộc thí nghiệm họ đều có làm sao họ cố gắng có đủ đầy đủ hết. Thì ngay cả cái Moderna với cái Pfizer đó, mình biết là họ cố gắng họ làm, mà tại vì có nhiều người Á Châu sống ở Mỹ, thì như một cái vị thính giả mới hỏi đó, thì cũng có thể là không có liên quan gì tới cái sắc dân hết, mà chỉ vì cái người đó, chỉ có vì là người đó là một cái người phụ nữ, thì cái người phụ nữ như anh Châu nói đó, nó có những cái câu, những cái sự biến chế trong đó nó khác hẳn, thì nó làm ra như vậy. Theo quan nghĩ thì thường thường là vì là cái mình là người phụ nữ, chứ không phải là mình là người da vàng hoặc là người da đen hay người da đỏ. Có những loại bệnh nó chuyên cho một cái sắc tộc hoặc sắc dân, nhưng mà về cái vấn đề này đó, thì mình thấy cái này nó xảy ra khắp cả trên thế giới đó. Thì có những cái nơi, ví dụ khi mà Quang đi Quang thấy, ví dụ như có những nước như là Đài Loan ha, hoặc là Nhật, thì ở những cái xứ đó có nhiều người dân của họ khi mà họ uống một cái thuốc giống như là thuốc aspirin đó, thì sau khi uống cái đó vào đó, họ nổi lên, họ làm, họ bị cái giống như là anh Châu hồi nãy như chị đã nói đó, là cái số phận nó bị rất là cao. Thành ra ở hai cái xứ đó đó, hiện giờ đó, thì Quang biết đó là trước khi mà họ cho uống cái thuốc đó, họ sẽ thử trong cái cơ thể của người bệnh nhân coi có một cái gene mà về cái đó hay không. Thì cái đó là một cái nơi mà Quang chỉ thấy lần đầu tiên, Quang thấy là nó có bắt đầu, người ta đã tìm hiểu rồi đó, là người ta biết là cái người bệnh đó trước tại cái vụ nó xảy ra rất là nhiều, uống cái vụ mà aspirin mà xảy ra đó, thành ở những cái xứ đó thì họ bắt đầu họ thử trước coi
như vậy thì cũng thấy là rõ ràng là cái sự phản ứng thuốc nó cũng khác nhau theo màu da, theo sắc tộc, chứ không phải là chỉ là nam giới hay nữ giới không. Nó có những cái yếu tố mà cho người ta thấy rõ ràng là về thông số khoa học, về cơ sở khoa học, người ta thấy có người màu da này thì ít hơn, màu da kia thì lại nhiều hơn. Thành ra cái đó là cũng là một cái vấn đề xác đáng, một cái thông tin thực tế chứ không phải là sự tiên đoán. Dạ, đó là trả lời cho cái câu hỏi của người bạn này là cái sự phản ứng của vaccine nó có khác biệt so với màu da không? Có thưa quý vị, chứ không phải là không. Và nó khác biệt như thế nào đó thì cũng phải cho có thời gian cho người ta đo đếm đồng đạt giữa cái sự triển khai vaccine cùng một loại trên bao nhiêu người đó, bao nhiêu màu da đó, thì người ta mới có được cái câu trả lời cuối cùng. Dạ, xin hỏi sự khác biệt giữa mũi tiêm đầu tiên và mũi tiêm thứ hai như thế nào? Nhiều người bị phản ứng khi tiêm mũi thứ hai mà mũi đầu tiên thì không. Xin hỏi bác sĩ Châu, có cái sự khác biệt phản ứng vaccine ở mũi đầu và mũi hai hay không?
Có, tại vì mình chích mũi đầu có nhiều người không bị gì hết. Mũi thứ nhì thì đa số người ta sẽ bị nóng lạnh khoảng một ngày. Tại vì người ta nghĩ rằng mình chích mũi đầu vô thì cơ thể bắt đầu, và cái hệ thống miễn dịch nó bắt đầu nó làm ra cái những cái kháng thể, những cái antibody bắt đầu chống lại. Như là thấy là mũi thứ nhất khoảng chừng một tháng sau thì khoảng hơn 50%, 60%, 70% cơ thể mình đã có những cái mà kháng thể đặng mình tại đó là lý do mình chích. Nên tới mũi thứ hai vô thì cái sự phản ứng nó sẽ mạnh hơn. Thì tại vì vậy mà người ta nghĩ rằng chích mũi thứ hai vô cơ thể mình đã lúc đó đã có cái hệ thống phòng thủ rồi, thì nó sẽ phản ứng mạnh hơn cái lúc mà ban đầu. Tại ban đầu thì mình chưa gì hết. Mũi thứ nhì thì mình chích vô thì nó đưa tin tức là có cái áo này gặp con virus, mà cái áo có gai này thì chống lại nó. Thì lúc chích mũi thứ hai vô thì cơ thể mình đã có được không được 100% kháng thể, nhưng mà đã có được hơn 50% là hai cái những cái thuốc chích ở Hoa Kỳ. Thì bắt đầu cái số lượng đó thì ta chích vô cho mình. Thì cũng như là mình đã nói qua là trong chương trình trước là có nhiều nước không có đủ vaccine nên ta chích một mũi thôi, tới hơn một tháng sau, thay vì một tháng sau ta để tới 6 tháng sau, tại vì không có đủ thuốc. Nên vì vậy mà lúc đó cơ thể mình đã có một cái hệ thống phòng thủ, vì vậy mà nó làm mạnh hơn lúc trước. Nhưng mà thường thường cái mũi thứ nhì nó làm cho mình nóng lạnh trong một ngày, có nhiều không bị gì hết. Rồi có nhiều bác hỏi nếu tôi không bị gì hết thì nghĩa là vaccine nó có làm việc không, thì ai nghĩ là có làm việc thì đừng có lo, mà có bị nhiều thì cũng phải là một lần nữa mình chỉ nghĩ là không có khó thở gì thôi, chứ cần mình sẽ bị nóng lạnh, có thể mình chút xíu cái chỗ mình chích bị đau.
Dạ, yeah. Nhưng mà không có nghĩa là nếu mà tôi không bị gì là không FV đâu quý vị. Cảm ơn bác sĩ Châu rất là nhiều. Có câu hỏi của anh Thạch là em chích AstraZeneca một lần đầu rồi, bây giờ chuẩn bị là chích cái mũi thứ hai đây. Nhưng mà sau cái lần chích đầu thì bị sốt, là nhức đầu, mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ nghe có ca tử vong, sốc phản vệ vì Astra. Bây giờ lo lắng quá, xin bác sĩ cho lời khuyên. Bác sĩ Quang hay bác sĩ Châu có thể giúp.
Thì theo Châu nghĩ thì phải nên chích mũi thứ nhì. Mà trước khi đó mà cái mà chuyện nóng lạnh thì đó thì mà bị như bị run run một chút, thì trước cái ngày đó mình uống một viên acetaminophen hay là Tylenol khoảng 500 mg. Đừng nên uống những cái thuốc mà như là aspirin hay là thuốc Advil, ta nghĩ là những cái thuốc này sẽ làm giảm đi, nghĩ như vậy thôi, không biết có đúng không, giảm đi cái mà
sự hoạt động của vaccine,
hoạt động của vaccine. Mình uống cái Tylenol để chống được cái sốt. Còn mà muốn chắc chắn thì như là ở đây thì mà những người bệnh tới phòng mạch của Châu mà chích Johnson Johnson thì tao thử cái tiểu cầu một lần nữa, là cái hai cái thuốc này đã làm cho tiểu cầu xuống rất là thấp. Nên mình nếu mà ở Việt Nam mà mình có thể thử được, các bác sĩ mà thử máu thành một cái thử máu rất là thông thường ở Hoa Kỳ, ta thử cái tiểu cầu mà thấy tiểu cầu mình vẫn yên ổn thì tiếp. Tại vì thường thường mình nói là từ 6 những cái ca mà mình thấy qua là từ tới 15 ngày, từ 2 tuần đến 3 tuần sau người ta bắt đầu cái tiểu cầu đi xuống của Johnson Johnson. Mà Johnson Johnson thì không có cần chích mũi thứ nhì, nên thường lúc ban đầu thì không ai theo dõi hết. Còn nếu chị mà đã chích AstraZeneca mà đương lo đó thì có thể thử máu được cái tiểu cầu thì thử cái đó, nhưng mà vẫn tiếp tục chích.
Thử trước khi chích thì chắc ăn hơn phải không bác sĩ?
Đúng. Dạ, dạ. Tiểu cầu mình có an toàn không? Có cũng cùng một cái nhịp, cũng cùng cái số thôi. Cả mà thấy dạ. Xuống thấp quá thì dĩ nhiên là mình không chích rồi.
Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Vừa rồi là những cái thông tin liên quan, những cái điều cần biết liên quan tới cái vaccine AstraZeneca và những vấn đề phản ứng phụ, hoặc là có những cái ca phản ứng, hoặc là có những cái ca tử vong liên hệ đến cái vaccine này. Và bây giờ là những cái thông tin, những điều cần biết liên quan tới một cái thông tin mới vui hơn, đó là vaccine của Pfizer tại Mỹ đã ban đầu, bước đầu tiên là ngày hôm qua đã được cái cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ FDA chấp thuận cho sử dụng trên trẻ em từ độ tuổi 12 tới 15 tại Mỹ. Tức là chỉ trong vòng trên dưới một tháng nữa thôi là tất cả trẻ em trong độ tuổi đi học từ lớp 6 ở Mỹ đây, là lớp 6 là 12 tuổi đó quý vị, từ lớp 6 thì trẻ được chích vaccine ngừa COVID. Mà vốn là trước nay đó thì ở Mỹ là cái độ tuổi là từ 16 trở lên mới được chích, thì bây giờ 12 tới 15 sẽ được chích. Thì đó là một cái thông tin vui cho tất cả những bậc phụ huynh, tại vì trong suốt cái mùa đại dịch này họ lo lắng là con em của họ không có cái sự bảo vệ nào cả. Chỉ có người lớn tới nay là được mặc cái lớp áo bảo vệ, nhưng mà con nít thì không. Cho nên là bây giờ muốn đi đâu, gia đình muốn đi chơi, hoặc là sắp sửa tới nghỉ hè nè, muốn dắt con đi chơi cũng lo lắm, mình được bảo vệ, con mình không được bảo vệ thì lỡ nó dính hay sao. Mà trẻ em bây giờ không dính thì thôi, dính thì lại có những cái biểu hiện rất là nặng. Thành ra với cái vaccine Pfizer mà sắp sửa được tiêm cho trẻ em, đó là một cái tin vui đối với những bậc làm cha mẹ. Trước tiên là tại ở Mỹ, trong khi thế giới còn đang chờ đợi, thì chắc chắn là quý vị cũng cần tìm hiểu là nếu vaccine sau này tiêm tới con mình thì mình cần biết những gì? Thì đó là một cái thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay. Thưa bác sĩ Quang, với cái vaccine Pfizer mà chích cho 12 tới 15 tuổi đó, thì hiện bây giờ cần lưu ý những gì? Con cái của mình có tiền sử dị ứng nặng, tiền sử dị ứng nhẹ, hoặc con cái của mình có tiền sử trước đây hay dị ứng với vaccine, tiêm vô nó bị dị ứng, hoặc là nó ăn uống hoặc thuốc men gì mà nó dị ứng, thì cha mẹ cần lưu ý những gì đối với cái vaccine chống COVID này? Xin nhận lời cho bác sĩ Quang.
Dạ, khoảng chừng 2 tháng trước đây đó thì bên Hoa Kỳ đã bắt đầu cho chích từ tuổi 16 trở lên. Và 16 trở lên thì tới giờ phút này không có những cái triệu chứng gì mà nguy hiểm, tức là nguyên nước Mỹ thì chưa có những cái ca nào xảy ra. Rồi trong lúc đó thì chúng ta đã biết là cái hãng Pfizer nó đang lo gửi những tài liệu cho chích những cái tiêu trẻ hơn. Thì như chị nói đó, mới vừa được cái trung tâm vật lý và thuốc men FDA đó chấp nhận là cho dùng thì rất là tốt. Thì hiện giờ đó là trong cái chủ chích này nó có những cái điều mình thấy là nó cũng tốt. Mấy tháng trước khi mà Quang với chị và các bác sĩ khác mà bàn thảo về vấn đề này đó, thì chúng ta cũng biết là con nít đó, lúc trước những cái trẻ em đó, nó thật ra nó có thể nó tiếp nó có thể nó bị cái con virus này vào cái mình nó rất là dễ hơn, tại nó đi qua trong lỗ mũi, và trong lỗ mũi của cái đứa bé nó có những cái chất mà nó làm cho cái con virus này ở đó lâu hơn. Và thường thường mình cũng đã thấy nhưng trong những cái bài bàn thảo trước đó, là cái số lượng của cái con virus ở trong con nít nó còn cao hơn là của người lớn nữa. Chỉ có điều là những cái đứa trẻ đó nó cũng bị bệnh nhưng mà nó không có đến nỗi nó nguy hiểm tới tính mạng nhiều, thành ra có thể là nó bị nhưng mà không có ít có người biết là thật ra nó bị cái đó. Thành ra đây là cũng cái điều tốt là mình nên cho cái trẻ em đi chích. Và thứ hai nữa là nếu mình nghĩ là cho nguyên một cái nước hoặc nguyên một cộng đồng và cái đó, thì khi mình chích như vậy đó thì nó sẽ giúp cho nguyên cái vấn đề phòng ngừa trong cả nguyên của cộng đồng của mình trong đó. Thì dĩ nhiên là họ khuyến khích, và sau này nữa là ở bên Mỹ thì tới giờ phút này những cái trường tiểu học hoặc những cái trường trung học mà đã bắt đầu mở cửa trở lại cho học sinh đi, và những cái trường đại học nữa, thì dĩ nhiên là một trong những cái điều mà cái trường học bắt buộc đó là cái người học sinh trước khi trở lại trường phải được chích cái này, cũng như lúc trước người ta nói là những cái trẻ em trước khi đi học thì phải được chích ngừa phòng đồng gánh hay những cái người gì, thì bây giờ một trong những cái vấn đề là phải cần chích ngừa của cái COVID này. Thì họ có khuyến cáo cho mình đó là trước tiên là những cái trẻ em nào mà bị dị ứng nhiều, chẳng hạn như trẻ em mà bị những cái dị ứng khó chịu cái chất gì, thì có thể mình nên suy nghĩ lại có phải chích hay không, thì mình cũng coi, nhưng mà nghĩ ra thì mình coi cho cẩn thận. Và cái thứ gì nó nói là thí dụ như bây giờ đó, nó muốn cho cái vaccine của cái COVID này đó, nó tránh xa ra những cái vaccine của cái khác. Thành ra 2 tuần lễ trước khi chích cái vaccine COVID lần thứ nhất và cho đến 2 tuần lễ sau khi chích cái vaccine COVID lần thứ nhì, thì chúng ta tránh làm sao chúng ta không có chích một cái vaccine nào khác hết. Tức là người cha mẹ lo chích cho những cái con của mình, cho những cái vấn đề người khác đi. Đừng có để cái gì hết, chỉ trừ lại cho cái vaccine COVID thôi.
Tức là 2 tuần trước khi tiêm vaccine chống COVID và 2 tuần sau khi tiêm vaccine chống COVID thì không nên tiêm chủng nào khác hết ngoài cái chuyện COVID thôi. Tại vì trẻ em ở nhiều độ tuổi này, nó có nhiều cái loại vaccine tiêm chủng lắm, thưa quý vị. Đó, thì cái lời khuyên lúc này là với vaccine COVID thì trước khi chích mũi đầu tiên 2 tuần và sau khi chích mũi cuối cùng là mũi thứ 2 2 tuần, đừng có chích cái vaccine nào cả, để cho cái vaccine COVID này nó làm việc. Rồi cái chuyện thứ hai cần lưu ý là những em nào mà có tiền sử dị ứng như hồi nãy mình nói đó, giống người lớn là sốc phản vệ với lại thuốc men, với lại dị ứng về thức ăn đậu phộng, hay là dị ứng với những cái chất plastic, hoặc là dị ứng với những cái vaccine trước đây, thì cũng nên lưu ý. Dạ, rồi ngoài ra có những cái khuyến cáo nào khác đối với vaccine cho trẻ em 12 đến 15 tuổi nữa không, thưa bác sĩ Quang?
Dạ, thì nhưng họ muốn là chúng ta cũng nên cố gắng cho cái trẻ em nó đi vào để chích đi, tại vì nếu chích như vậy thì nó sẽ bảo vệ cho nó và cả gia đình của nó, tại vì có thể là những người khi mà trẻ em nó trở về thì chỉ nó sống trong một cái gia đình, thì gia đình nó nên có, và dĩ nhiên là mỗi một cái người trẻ em đó thường thường có một cái người bác sĩ nhi khoa để theo dõi, thì phụ huynh nên bàn thảo với cái người bác sĩ trẻ nhi khoa đó để coi con người con của mình có bị cái gì mà có nên là chống lại hay không. Và nhất là nếu mình có thể được thì dĩ nhiên hiện giờ bên Mỹ thì chưa có cái Pfizer nó cho trẻ em thôi, nhưng mà nếu mình có thể chọn thì mình nên chọn cái Pfizer, tại vì nó giống như giờ phút này thì có vẻ là nó được an tâm hơn nhất thì mình nên theo dõi nếu mà có thể được. Có nhưng Quang hiểu là có thể những nơi nó hoàn toàn nó không không có cái vấn đề đó, mình không có sự chọn lựa thì cũng mình không thể nào mình muốn đòi hỏi một cái. Nhưng mà tới giờ phút này thì dẫn cái sự bàn thảo với cái người bác sĩ nhi khoa của đứa con của mình là một cái điều quan trọng, mình coi có nó có bị cái gì từ nhỏ tới lớn giờ nó có những cái chuyện gì xảy ra hay không, có những cái gì thì mình nên cẩn thận trong vấn đề đó.
Cảm ơn bác sĩ Quang rất là nhiều. Cái sự lưu tâm, lưu ý đối với trẻ em á, thì nó rất là quan trọng trong lúc mà mình thấy vaccine nhiều nơi, người lớn chích cũng có phản ứng phụ, đỡ huống chi là con nít. Thành ra trước khi cho con mình chích thì chắc chắn là các bậc phụ huynh nên tham khảo rõ ràng với những người trực tiếp chăm lo sức khỏe của con cái mình, bác sĩ gia đình, bác sĩ nhi của con mình thì nó cũng chắc ăn hơn hết là tại vì những cái lời khuyến cáo chung chung đó là họ phải dựa trên cái số đông nữa. Thành ra cái gì nó cũng phải có cái sự gọi là mỗi người mỗi khác. Thành ra mình cân nhắc lợi hại cho riêng bản thân mình nữa chứ không phải là những cái lời khuyên số đông có thể áp dụng cho từng cá nhân riêng lẻ đâu thưa quý vị. Dạ lúc này thì cũng không còn nhiều thời gian cho chương trình nhưng mà có một câu hỏi trước khi mình rời chương trình. Quá nhiều thông tin Trà My chưa kịp gửi đến quý vị đâu nhưng mà hết giờ rồi, bác sĩ phải bắt đầu làm việc. Dạ xin hỏi là nếu tiểu cầu bị giảm sau khi chích vaccine thì nên làm gì? Khả năng chữa khỏi như thế nào thưa bác sĩ Châu?
Thường thường thì tiểu cầu cái số mà người ta nói thường thường là ví dụ cái số thường thường khoảng trong 150.000 tới 250.000 tiểu cầu muốn thử máu ở bên Hoa Kỳ đó, mà nó sụt dưới số 50.000 thì cái nguy cơ mà chảy máu trong óc của mình rất nhiều, chứ bằng chảy máu não bị chảy máu trong đầu rất nhiều, nên xuống dưới 50.000 là có cầu lo lắng phải cho bác sĩ biết, phải thường đa số người đó phải nhập viện người ta mới trị. Thì tùy theo trị nhìn cách nào, thì người ta trị bằng cách steroid hay là người ta truyền tiểu cầu, thường truyền máu tiểu cầu chỉ dành khi nào mà xuống khoảng chừng 20.000 trở xuống thôi, đó là rất, tại vì thường truyền tiểu cầu cũng không có giúp ích gì hết. Mình cái mà nguy cơ nhất là mình phải làm sao mà chống lại, tại vì cơ thể mình lúc đó nó tự chống lại mình, nó tự những cái tiểu cầu trong cái mình làm ra, cái tiểu sư mình làm ra đều bị cơ thể mình phá hết, nên tạm thời người ta cho cái thuốc làm trung hóa cái đó, làm neutralize cái đó, mình không có cần phản ứng nữa, nhưng mình trị cái dị ứng hay như trị cái bạn cảm sốc vậy. Nên nhưng mà thường hả, mà trên 50.000 thì đỡ lo hơn, nhưng mà cũng nên thử hạ xuống thì có cách trị, nhưng mà phải cho bác, thường thường như bác sĩ cho mình nhập viện.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Châu rất là nhiều. Dạ, chúng tôi cũng mong là nhận được nhiều câu hỏi của quý khán thính giả để giải đáp cho quý vị những thắc mắc trong cái đại dịch này, cái đại dịch toàn cầu này, để quý vị đỡ lo lắng và quý vị bảo vệ cho mình và gia đình mình tốt nhất. Và chương trình của chúng tôi là mỗi tuần tối thứ tư bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam trên làn sóng Facebook livestream lúc này của đài VOA. Mong quý vị đón xem thường xuyên tại vì Trà My còn rất là nhiều thông tin nhưng mà chưa kịp gửi cho quý vị ngày hôm nay là vì hết giờ rồi. Dạ, trong lúc mà quý vị đang ngóng chờ những thông tin mới về COVID hay là muốn cập nhật những thông tin mới về COVID đó thì đây là một cái điểm hẹn để quý vị được giải đáp những thắc mắc tức thì liền tay luôn chứ không phải là phải cần phải chờ đợi là chúng tôi phải email trước gửi trước câu hỏi, cái đó không có. Thành ra quý vị đón xem thường xuyên, bấm like và share để truyền thông tin cho những người khác cùng bảo vệ sức khỏe nha quý vị. Cảm ơn quý vị thật là nhiều. Quý vị ơi, ngày hôm nay thì Trà My có những cái thông tin mới đã gửi cho quý vị rồi nhưng mà trước khi chia tay thì cũng một lần nữa cảm ơn quý vị thật là nhiều. Và có một chuyện, bác sĩ Đông Châu còn nhớ là mình nói là cái bệnh này nè, trước đây đó là nói về bệnh hô hấp, nhưng mà vừa rồi có một cái chỉ dẫn mới của CDC là có thể gọi là nôm na định nghĩa cái bệnh này là không chỉ là đường hô hấp không, nó không chỉ lây qua một cái sự tiếp xúc gọi là gần gũi không mà nó còn lây qua đường không khí nữa. Với những cái giọt nhỏ li ti mà mình hít phải vào hoặc những cái phân tử trong không khí mà mình hít phải vào mình cũng có thể nhiễm bệnh nữa phải không bác sĩ Châu? Trước đây mình cũng đã có bàn qua và bây giờ CDC đã có hướng dẫn rõ ràng về việc này.
Chuyện đó rất là đúng. Thật ra thì hồi tháng 3 từ đầu tiên chuyện dịch nó ra thì CDC là cơ quan WHO của thế giới cũng còn chần chờ, nhưng mà những người nhà khoa học như bác sĩ người ta đã nghĩ đến rồi. Trước hết là mình nói là những cái mà khí dung, là mình có cái hạt nhân, cái hạt hạt ra từ cái hạt mình ta ho ra, thì coi nó ví dụ mà ta dùng với số là 5 micrometer, nghĩa là 1 mét một phần triệu của mét, là một micrometer là một cái phần triệu, thì dưới năm á, thì nó kêu bằng những cái khí dung rất là nhỏ. Người ta lúc trước ta nghĩ cái đó là nó không có ảnh hưởng gì hết, người ta nghĩ là cái sự truyền nhiễm là thí dụ mình đụng bàn đụng ghế mà người bị truyền nhiễm ta đã đụng qua, hay là người ta ho ngay ngay mình ta nhập vô, hay là những cái đi cái kích thước mà 2 mét hay là 1 mét hay là 2 6 feet đó, thì là những cái hạt nó lớn hơn năm, thì nó nghĩ là trong vòng ta đi đến tầm 2 mét đó thì cái hạt nhân nó tới xuống đất rồi. Nhưng mà bây giờ người ta nghĩ là đúng theo chiều gió, những cái hạt nhỏ này vẫn có thể có con virus như thường, có thể là đi cả cây số luôn, cái nhà đúng theo chiều gió mà mọi người cách mình mấy cây số mình vẫn có thể truyền cho mình, hay là mình có bệnh trong cái hạt của mình vẫn có thể truyền cho người khác. Mà nếu cái gió nó bay, tại vì nó ở trên không khí có thể tới 15 tiếng đồng hồ nó mới mất đi. Nhưng như vậy quý vị, mặc dù có chích hay không có chích, vẫn nên giữ cách ly và vẫn nên rửa tay đàng hoàng, vẫn nên mang mặt nạ. Người ta nghĩ rằng để chống lại cái này có thể phải đeo hai mặt nạ, một cái vải ở trong, một cái ở ngoài, một cái mặt nạ ở trong thì có thể là chống nhanh hơn, và đeo đàng hoàng, như là dù bịt mũi và bịt miệng, tại vì mấy lần nay trong giao thấy cái người lẳng lơ bớt, người ta chỉ che miệng là thôi, còn lỗ mũi thì cũng buồn là cũng người ta thở không được, người ta phải mở lỗ mũi ra, nhưng mà vậy cũng như không. Nên mình thả ra đường thì mình phải đàng hoàng, tại vì như chị Trần bị đã nói, bây giờ những cái hạt nhỏ như nghĩ có 1/1 triệu của 1 mét mà dưới năm nó vẫn bay vòng vòng trên không khí tới 15 tiếng đồng hồ, rồi vẫn truyền cho mình cũng như mấy cây số xa vẫn có bị như thường. Và yeah, cũng tránh những cái khu mà trong nhà, những cái khu mà người ta nói là đi ca hát đồ hay là nói chuyện đồ, mình cũng tránh khoan, những người mà có nguy cơ nhiều cũng khoan tới những cái chỗ hội hè đó hiện bây giờ.
Dạ, yeah, cảm ơn bác sĩ Châu. Hai lớp mặt nạ có nghĩa là một lớp khẩu trang y tế và yeah, một lớp vải nữa thì nó mới chắc ăn. Yeah, mà đeo phải đeo thiệt là kính sát, che chắn yeah, hết tất cả, chứ không phải đeo có chỗ hở nào cũng vào được. Tại vì mình đã nói là nó bay trong không khí mà. Dạ, yeah, cái thông tin cuối cùng này cũng giống như là cái lời khuyến cáo cuối cùng trước khi mình chia tay này, để gửi đến cho quý vị một cái lời nhắn nhủ, một cái thông điệp là đại dịch này nó nguy hiểm lắm, kẻ thù vô hình nó đang hoành hành khắp nơi. Nếu lúc trước nó xuất phát từ châu Á, nó đánh thẳng qua, tấn công thiệt là mạnh, oanh tạc ở trời Tây, trời Âu, thì bây giờ nó đã hoành lại khu vực châu Á rồi, với cái sự hoành hành ở Ấn Độ mà quý vị đang chứng kiến đó. 250.000 người tử vong tại Ấn Độ vì COVID trong một thời gian rất là ngắn. Mỗi một ngày như vậy, mỗi một phút như vậy, Ấn Độ có trên 2 người chết vì COVID. Thì quý vị thấy là cái kẻ thù vô hình này của nhân loại, mình chưa có cách để đối phó hiệu. Mình chỉ có bây giờ là phòng ngừa, bây giờ là tránh xa. Cái câu nói nôm na lúc này là tránh xa tôi ra đó, thì càng xa nhau thì càng sống lâu, là vì cái sự tiếp xúc gần gũi thì nó dễ lây truyền, nó dễ truyền nhiễm lắm. Thì quý vị, như bác sĩ Châu vừa nói, là bảo vệ cho mình tốt nhất bằng khoảng cách, bằng khẩu trang và bằng những kiến thức hiểu biết về nó nha quý vị. Và bằng những kiến thức thì chúng tôi có thể giúp quý vị vào chương trình hàng tuần như thế này tối thứ tư. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Châu và bác sĩ Quang rất là nhiều. Nếu quý vị có xem cái bộ phim Hàn Quốc trước đây rất là nổi tiếng là Anh Em Nhà Bác Sĩ, thì đây là phiên bản đời thường Anh Em Nhà Bác Sĩ trong đời thường, bác sĩ Nguyễn Đông Quang và bác sĩ Nguyễn Đông Châu. Bác sĩ Châu là bác sĩ chuyên về tim mạch và bác sĩ Quang là giáo sư của trường đại học Stanford ở California. Cảm ơn hai vị bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay, và Trà My kính chào quý vị, xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Cảm ơn quý vị thật là nhiều.
Mà xin cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý khán giả của Đài VOA hôm nay ạ. Chào anh Châu.
Dạ, cảm ơn quý vị khán giả, chị Trà My và bác sĩ Quang.
Dạ, Trà My kính trọng kính chào. Dạ.